Ban Việt ngữ, Đài phát thanh chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ ba, ngày 13 tháng 12 năm 2016, gồm có Suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự, trình bày bài trả lời phỏng vấn của Đức Tổng Giám mục Rino Fisichella, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh tái truyền giảng tin mừng về năm thánh lòng thương xót. Kế đó là tiết mục, lời Chúa Chúa Nhật, và sau cùng là phút cầu nguyện. Giờ đây, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Văn Việt.
Con thường nói yêu thương trên chót lưỡi đầu môi, con từng sống phục vụ mà tính toán số đo, miệng nói lời bao dung mà lòng vẫn còn chấp nhận, dạ muốn sống khiêm nhường nhưng môi vẫn rêu rao kể công. Con chỉ sống yêu thương theo sở thích riêng con mà thôi. Khi vừa ý đắt lòng thì con mới cho đi. Khi nhàn rỗi thuận lợi thì mới phục vụ hy sinh. Khi được đề cao trọng vọng con mới xa thân đi ngang. Chúa ơi, sao con còn trần gian thế? Sao con cứ mãi theo Chúa nửa vời? Chúa ơi, nay con thật lòng xin lỗi, xin lỗi Chúa.
Bài trích phúc âm theo Thánh Matthew chương 21 từ câu 28 đến câu 32. Khi ấy, Chúa Giê-xu phán cùng các thượng tế và kỳ lão trong dân rằng: Các ông nghĩ sao, người kia có hai người con? Ông đến với đứa con thứ nhất và bảo: Này con, hôm nay con hãy đi làm vườn nho cho cha. Nó thưa lại rằng: Con không đi. Nhưng sau nó hối hận và đi làm. Ông đến gặp đứa con thứ hai và cũng nói như vậy. Nó thưa lại rằng: Thưa cha, vâng, con đi. Nhưng nó lại không đi. Ai trong hai người con này làm theo ý của cha mình? Họ đáp: Người con thứ nhất. Chúa Giê-xu bảo họ: Quả thật, ta bảo các ông, những người thu thuế và gái điếm sẽ vào nước Thiên Chúa trước các ông. Vì Gioan đã đến với các ông trong đường công chính, và các ông không tin Ngài, nhưng những người thu thuế và gái điếm đã tin Ngài. Còn các ông, sau khi nghe thấy điều đó, các ông cũng không hối hận mà tin Ngài. Quý vị và các bạn thân mến, trong tập sách sưu tầm những câu chuyện hay về tình yêu, có kể về một cô gái rất xinh đẹp nhưng lại bị mù. Cô thù ghét tất cả mọi người, chỉ trừ người bạn trai rất yêu thương cô. Anh luôn ở bên cạnh cô và chăm sóc cô rất chu đáo. Một hôm, cô hứa với anh, chỉ cần được sáng mắt là em lấy anh làm chồng ngay. Một thời gian sau, có người tặng cho cô gái đôi mắt. Khi tháo băng, thì cô thấy được mọi thứ, kể cả anh bạn trai yêu dấu hằng chăm sóc cô bấy lâu nay. Anh hỏi cô, bây giờ em thấy được rồi, em sẽ lấy anh làm chồng chứ? Cô gái nhìn anh bạn trai của mình và bàng hoàng khi thấy anh đã bị mù. Cô không hề trông đợi điều này. Cô đã khiếp sợ khi nghĩ đến cảnh phải thấy đôi mắt hõm vô và nhắm nghiền của anh suốt quãng đời còn lại của mình. cô quyết định từ chối lấy anh. Anh bạn trai đau khổ bỏ đi, và vài ngày sau, cô gái nhận được lá thư có ghi vài chữ của anh dặn dò cô như sau. Em yêu, xin hãy chăm sóc cẩn thận đôi mắt của em nhé, vì trước khi là của em, cặp mắt ấy là của anh. Quý vị và các bạn thân mến, quả thật đây là cái kết đau buồn cho chàng trai si tình vì sự bạc bẽo vô tình và dễ dàng thay đổi của cô gái. Và thực tế cho thấy, thái độ của con người sau khi thay đổi cuộc sống cũng thường là như vậy. Khi đau khổ thiếu thốn thì họ hứa đủ điều, nhưng khi đau khổ qua thì họ lại dễ dàng quên đi lời hứa đó. Đây không chỉ là thái độ của con người đối xử với nhau, nhưng còn là thái độ của con người đối với Thiên Chúa. Khi đau khổ, thất bại, chán chường về cuộc sống hay gặp khó khăn, thì ta thường đến với Chúa cầu nguyện rất sốt sắng, thề hứa đủ điều. Nhưng khi đau khổ, khó khăn qua đi, thì ta lại bận bịu lo toan với những công việc nhà, những công việc làm ăn, và quên đi những lời mình đoan hứa với Chúa. Hai người con trong bài tin mừng hôm nay cũng đã thay đổi, nhưng sự thay đổi của họ thì hoàn toàn khác nhau. Người con thứ nhất lúc đầu nói không đi, nhưng sau đó hối hận, thay đổi và đi làm vườn nho cho cha. Người con thứ hai lúc đầu hứa đi làm vườn nho cho cha, nhưng sau đó nó đã thay đổi và không đi. Lạy Chúa, xin giúp mọi người chúng con luôn biết đáp lại lời mời gọi của Chúa bằng tiếng xin vâng và luôn trung thành với tiếng xin vâng ấy bằng chính đời sống chứng tá hằng ngày của chúng con. Amen.
Con thường nói yêu thương trên chót lưỡi đầu môi, con từng sống phục vụ mà tính toán số đo, miệng nói lời bao dung mà lòng vẫn còn chấp nhận. Dạ muốn sống khiêm nhường nhưng môi vẫn rêu rao quyền công. Con chỉ sống yêu thương theo sở thích riêng con mà thôi. Khi vừa ý đặt lòng thì con mới cho đi, khi nhàn rỗi thuận lợi thì mới phục vụ hy sinh, khi được đề cao trọng vọng con mới xả thân vì Ngài. Chúa ơi, sao con còn trần gian thế? Sao con cứ mãi theo Chúa nửa vời? Chúa ơi, nay con thật lòng xin lỗi Chúa và xin lỗi anh em.
Vừa rồi là phần suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Duy An phụ trách.
Tin Tổng Giáo phận Huế, Việt Nam. Thông báo lễ tạ ơn và tri ân Đức Tổng Giám mục Francisco Xavier Lê Văn Hồng. Hôm 9 tháng 12 vừa qua, Linh mục An Tôn Dương Quỳnh, Tổng đại diện Tổng giáo phận Huế, đã có thông báo đến mọi thành phần trong Tổng giáo phận về thánh lễ tạ ơn và cảm ơn Đức Tổng giám mục Francisco Xavier Lê Văn Hồng, nguyên Tổng giám mục Tổng giáo phận Huế và hiện là giám quản của Tổng giáo phận Huế. Nguyên văn thông báo nói trên như sau. Tòa Tổng giám mục Huế, số 6 Nguyễn Trường Tộ, Huế. Thông báo: lễ tạ ơn Thiên Chúa, tri ân Đức Tổng giám mục Francisco Xavier. Kính gửi quý cha và quý bề trên các dòng, quý đại chúng sinh và quý tu sĩ nam nữ, quý hội đồng giáo xứ và quý anh chị em giáo hữu. Kính thưa quý cha, quý bề trên, quý thầy, quý chị và toàn thể anh chị em kính mến. Ngày 29 tháng 10 năm 2016, Đức Thánh Cha Francisco đã chấp thuận đơn từ nhiệm của Đức Tổng Giám mục Francisco Xavier Lê Văn Hồng, Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Huế, đến tuổi nghỉ hưu theo giáo luật. Trong thời gian 11 năm làm chủ chăn giáo phận, từ năm 2005 đến năm 2016, như một tôi tớ, Đức Tổng Giám mục Francisco Xavier của chúng ta đã không ngừng phục vụ mọi thành phần dân Chúa, luôn ân cần hướng dẫn và khuyến khích các sinh hoạt trong giáo phận và nhất là nâng đỡ các giáo xứ xa xôi. Mãi mãi ghi nhớ công ơn cao dày của Ngài và hiệp ý với Ngài tạ ơn Thiên Chúa đã ban cho Ngài hoàn thành tốt đẹp sứ vụ chủ chăn. Tổng giáo phận Huế chúng ta sẽ hiệp dâng thánh lễ với Ngài để bày tỏ lòng tri ân chân thành và cầu nguyện cho Ngài luôn dồi dào sức khỏe và chan hòa niềm vui. Thánh lễ tạ ơn sẽ do Đức Tổng Giám mục Francisco Xavier chủ tế vào lúc 9 giờ 30 thứ Sáu ngày 30 tháng 12 năm 2016 tại nhà thờ chính tòa Phủ Cam. Trân trọng kính mời quý cha, quý bề trên, quý đại chúng sinh, quý tu sĩ nam nữ và anh chị em đến tham dự thánh lễ và cầu nguyện cho Ngài. Huế, ngày 9 tháng 12 năm 2016, thay mặt ban tổ chức, Linh mục An Tôn Dương Quỳnh. Tin Roma. Hội nghị Ấn giáo Kitô giáo đầu tiên tại Roma. Nhật báo Quan sát viên Roma số ra ngày 8 tháng 12 vừa qua đã đăng tin rằng, ngày 6 tháng 12 năm 2016, Hội đồng Tòa Thánh về Đối thoại Liên Tôn đã tổ chức hội nghị Ấn giáo Kitô giáo đầu tiên tại Đại học Giáo hoàng Gregoriana ở Roma. Đồng tổ chức hội nghị này còn có Liên hiệp Ấn giáo tại Italia và phân bộ Italia của Tổ chức Tôn giáo vì Hòa bình. Giới thiệu về hội nghị, Đức Hồng Y Jean-Louis Toran, Chủ tịch Hội đồng, đã ca ngợi, đây là một khởi đầu mới, hướng đến nhiều khả năng trong lĩnh vực đối thoại, đến các sáng kiến tiếp theo và những bước trong tương lai. Đức Hồng Y Toran nhắc đến những kinh nghiệm cá nhân của Ngài trong cuộc đối thoại với người Ấn giáo. Ngài nói, đầu tiên tôi có kinh nghiệm ấy ở Bombay, Ấn Độ vào tháng 6 năm 2009. Các nhà lãnh đạo của hai cộng đoàn tôn giáo đã đối thoại và hợp tác để đóng góp cho phúc lợi của người dân Ấn Độ và xây dựng hòa bình trong xã hội. Từ đó, tôi có cơ hội làm việc chung với những người bạn Ấn giáo ở cả các nước khác nữa. Vào năm 2011, Hội đồng Tòa Thánh của chúng tôi đã tổ chức một hội nghị 3 ngày tại Bùn, rồi sau đó ở London vào năm 2013 và Washington vào năm 2015. Đó là những cơ hội để học hỏi lẫn nhau và làm phong phú hóa tinh thần. Và Đức Hồng Y Toran kết luận, khi chúng ta gặp nhau, chúng ta cảm nhận nhu cầu luôn phải phát triển hơn nữa sự kính trọng, sự hiểu biết, sự tôn trọng sự sống và đức tin của người khác, và điều này góp phần vào sự hài hòa chung và sự phát triển của xã hội. Hơn nữa, những trao đổi tuyệt vời này cũng giúp chúng ta đào sâu đức tin của mình. Đức Tổng Giám mục Paul Richard Gallagher, Thư ký Phủ Quốc vụ Khanh, phụ trách quan hệ với các quốc gia, cũng đã có bài phát biểu. Ngài nhấn mạnh điểm giao thoa giữa tôn giáo và chính trị. Tôn giáo và các giá trị tôn giáo có một vai trò ngôn sứ là khuyến khích nền chính trị và các chính trị gia luôn tìm kiếm điều thiện hảo. Trong bối cảnh này, Đức Tổng Giám mục Gallagher khẳng định, các giá trị đạo đức của truyền thống Kitô giáo và Ấn giáo của chúng ta là cần và thiết yếu để làm nên sự khác biệt này. Đức Tổng Giám mục cũng nói rằng, công cụ chính để thúc đẩy hòa bình là ngoại giao. Tuy nhiên, Ngài cảnh báo, ngoại giao khi được tiến hành một cách bất chấp nhằm thu được những mối lợi và những nhượng bộ bất công, có thể chỉ là một hình thức khác của chiến tranh hoặc có thể được sử dụng để kích động chiến tranh. Tin Vatican. Đức Thánh Cha tiếp Cộng đoàn Đại chủng viện miền Puglia. Sáng mùng 10 tháng 12 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã tiếp kiến Cộng đoàn Đại chủng viện Pio thứ 11 của miền Puglia, Nam Italia, và Ngài nhắn nhủ các chủng sinh tăng cường cảm thức mình thuộc về Chúa, về giáo hội và về nước Chúa. Trong số 310 người hiện diện tại buổi tiếp kiến, ngoài ban giám đốc, ban giảng huấn và các chủng sinh, còn có các giám mục thuộc các giáo phận miền Puglia. Đức Thánh Cha mời gọi các chủng sinh vượt lên trên cám dỗ chỉ quan tâm đến mình, đó là một cám dỗ nguy hiểm nhất. Ngài nói, không phải mọi sự bắt đầu với tôi và chấm dứt với tôi có thể và phải nhìn xa hơn chính tôi, đến độ nhận thức vẻ đẹp và chiều sâu của mầu nhiệm bao quanh tôi, của cuộc sống vượt lên trên tôi, của niềm tin nơi Thiên Chúa nâng đỡ mọi sự, mọi người và cả tôi. Đức Thánh Cha cũng nhấn mạnh rằng, linh mục phải là một con người có tường quảng. Ngài nói, việc xây dựng một cộng đoàn mà một ngày kia các thầy phải hướng dẫn trong tư cách là linh mục, bắt đầu trong đời sống thường nhật ở chủng viện, giữa các thầy với nhau, cũng như giữa những người các thầy gặp trong cuộc sống. Các thầy đừng nghĩ mình khác những người đồng lứa, đừng coi mình tốt hơn những trẻ khác. Hãy học ở với tất cả mọi người, đừng sợ sắn tay áo và hoạt động. Cuối cùng, Đức Thánh Cha cũng nhắc nhở các chủng sinh rằng, nơi mà quan hệ với Chúa Kitô được tăng trưởng chính là kinh nguyện, và thành quả chín mùi của kinh nguyện luôn luôn là bác ái. Tin Vatican. Đức Thánh Cha đề cao tầm quan trọng của nông thôn. Đức Thánh Cha Francisco đề cao tầm quan trọng của nông thôn và kêu gọi thực thi tinh thần liên đới để giải quyết các vấn đề của giới nhà nông. Đức Thánh Cha đưa ra lập trường trên đây trong buổi tiếp kiến sáng mùng 10 tháng 12 vừa qua, dành cho 60 tham dự viên khóa họp của Hiệp hội Công giáo Quốc tế của giới nông thôn, gọi tắt là ICRA. Lên tiếng trong dịp này, Đức Thánh Cha nhắc đến những vấn đề của giới nông thôn là thiếu các cơ cấu công quyền, sự thủ đắc bất công đất đai và tước đoạt sự sản xuất của những sở hữu chủ hợp pháp, những phương pháp đầu cơ bất chính và sự thiếu chính sách chuyên biệt trên bình diện quốc gia và quốc tế. Đức Thánh Cha cũng tố giác rằng, khi nhìn thế giới nông thôn ngày nay, người ta thấy chiều kích thị trường chiếm quyền tối thượng và hướng dẫn mọi hành động và quyết định. Vì thế, người ta hy sinh nhịp sống canh nông với những lúc làm việc và nghỉ ngơi, ngày nghỉ hàng tuần và sự chăm sóc gia đình. Đời sống canh nông bị coi như chỉ có một giá trị thấp. Trong bối cảnh trên đây, Đức Thánh Cha kêu gọi nhìn nhận ý nghĩa con người, chiều kích gia đình và xã hội, cảm thức liên đới như những giá trị thiết yếu, kể cả trong những tình trạng chậm tiến và nghèo đói. Cần phải gia tăng tinh thần nhân đạo, nhất là đề ra những chọn lựa can đảm và luôn cập nhật khả năng chuyên môn để cộng tác với các tổ chức quốc gia và quốc tế trong việc đề nghị các kỹ năng và giải quyết các vấn đề, luôn luôn theo tiêu chuẩn nhân đạo.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự do An Lê và Công Danh trình bày.
Quý vị và các bạn thân mến, như chúng ta đã biết, Sáng Chúa Nhật 20 tháng 11 năm 2016, Đại lễ Chúa Kitô Vua Vũ trụ. Đức Thánh Cha Francisco đã chủ sự lễ nghi đóng cửa thánh đền thờ Thánh Phêrô và thánh lễ kết thúc năm thánh lòng thương xót, trước hàng trăm hồng y, tổng giám mục và hàng ngàn linh mục. Ngoài ra, còn có sự tham dự của ngoại giao đoàn và phái đoàn chính thức của nhiều nước, cùng hơn 100.000 tín hữu và du khách hành hương. Giảng trong thánh lễ, Đức Thánh Cha nói rằng, cửa thánh đã đóng, nhưng cửa con tim thương xót của Chúa Kitô thì vẫn luôn luôn rộng mở và chờ đón các tín hữu. Và như dấu chỉ lòng thương xót hải hà đó của Chúa, Đức Thánh Cha đã ký vào trao tông thư Misericordia e Misera, lòng thương xót và nỗi khốn cùng, khích lệ toàn thể giáo hội tiếp tục sống lòng thương xót với cùng sự sâu đậm như đã sống trong suốt năm thánh ngoại thường này. Sau đó, Đức Thánh Cha trao tông thư cho các thành phần đại diện trong giáo hội. Trong tông thư, Đức Thánh Cha nới rộng và ban cho tất cả các linh mục trên thế giới quyền tha tội phá thai cho những ai thống hối. Đây là quyền đã chỉ được dành cho các giám mục và những linh mục được giám mục chỉ định. Sau đây, chúng tôi xin gửi đến quý vị và các bạn bài phỏng vấn Đức Tổng Giám mục Rino Fisichella, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh tái truyền giảng tin mừng, về lễ nghi này và tông thư của Đức Thánh Cha. Thưa Đức Tổng Giám mục Fisichella, Chúa Nhật 20 tháng 11 năm 2016, Đức Thánh Cha Francisco đã chủ sự thánh lễ kết thúc năm thánh ngoại thường lòng thương xót. Đức Thánh Cha đã nhấn mạnh rằng, năm thánh đã kết thúc, nhưng cánh cửa lòng thương xót luôn luôn rộng mở. Vậy, việc nhấn mạnh này là trong nghĩa nào ạ, thưa Đức Cha?
Lòng thương xót là trọng tâm của tin mừng, là nòng cốt sứ điệp mà Chúa Giêsu đã để lại cho chúng ta. Và vì thế, nhiệm vụ của giáo hội trong dòng lịch sử là loan báo lòng thương xót của Thiên Chúa Cha. Đó là lý do tại sao năm thánh chúng ta cử hành đã đánh động không phải chỉ con tim của con người, mà cả cuộc sống thường ngày nữa. Bởi vì có biết bao người cảm thấy được khích lệ bởi việc loan báo niềm vui. Nó đã cho phép các Kitô hữu có thể thở phào nhẹ nhõm. Chúng ta đừng quên là đôi khi giáo hội xuất hiện như là mẹ ghẻ hơn là mẹ ruột. Và giáo hội đã xuất hiện với giáo luật trong tay hơn là với sách tin mừng. Vì thế, cái thở phào nhẹ nhõm mà lòng thương xót trao ban được tiếp nhận như một làn gió mùa xuân.
Thưa Đức Cha, làm thế nào để sống nhịp thở này trong cuộc sống thường ngày ạ?
Đức Thánh Cha nhấn mạnh nhiều trên tính cách xã hội của lòng thương xót. Trong tông thư Misericordia et Misera có các điểm rất hay. Trong đó, Đức Thánh Cha cống hiến các thí dụ giải thích các công việc của lòng thương xót đối với thân xác và tinh thần như thế nào. Ngài giải thích, ngày nay cho người trần truồng quần áo để mặc có nghĩa là gì? Và giải thích rằng sự trần truồng thực sự là việc thiếu phẩm giá. Có một kiểu diễn tả rất đẹp đã luôn luôn đánh động tôi trong tài liệu Ánh Sáng Đức Tin, đó là các Kitô hữu có nhiệm vụ xây dựng một thành phố có thể tin cậy được. Các công việc bác ái là điều đó, là phần đóng góp mà các tín hữu Kitô cống hiến để cho kinh thành được hữu hình và đáng tin cậy. Trong nghĩa này, chúng ta cũng phải đọc thông điệp Laudato Si, nghĩa là đặt mình vào trong bối cảnh của thế giới và vũ trụ, trao ban sự thanh thản cho cuộc sống con người. Trong cùng cách thức đó, Đức Thánh Cha mời gọi tái khám phá ra các công việc của lòng thương xót tinh thần, trong một nền văn hóa in dấu chủ thuyết tương đối. Chúng ta có thể trợ giúp con người ra khỏi sự không chắc chắn của mình. Đối với tôi xem ra tông thư là một dấn thân cụ thể đối với giáo hội, và đối với từng tín hữu. Sắn tay áo lên để nhận lấy một kiểu sống theo tinh thần tin mừng hơn.
Vậy, đâu là các mới mẻ mà Đức Tổng nhận ra trong tông thư của Đức Thánh Cha ạ?
Đức Thánh Cha Francisco cống hiến cho chúng ta biết bao nhiêu gợi ý cho một cuộc sống mục vụ tích cực chừng nào có thể, và hướng tới ánh sáng của lòng thương xót. Trước hết, tôi nghĩ tới sáng kiến 24 giờ với Chúa. Qua đó, Đức Thánh Cha nêu bật đề tài hòa giải. Thêm vào đó có cả lễ thánh kinh, lễ lời Chúa, giúp suy tư về các kiểu mới liên quan tới việc phổ biến sứ điệp lòng thương xót trong các cộng đoàn Kitô. Làm sao để tổ chức các buổi đọc, giải thích và áp dụng việc sống lời Chúa liên quan tới lòng thương xót. Từ chính viễn tượng này lại nảy sinh ra ước muốn của Đức Thánh Cha kéo dài thời gian phục vụ của các thừa sai lòng thương xót. Đức Thánh Cha đã nhận được biết bao nhiêu chứng từ của các thừa sai lòng thương xót. Các kinh nghiệm của họ đã thuyết phục Ngài, rằng không có chướng ngại nào có thể ngăn cản Thiên Chúa Cha ôm trở lại trong vòng tay người con đi hoang của mình.
Phải chăng, chính vì vậy mà Đức Thánh Cha đã cho phép tất cả mọi linh mục quyền tha tội cho những người phạm tội phá thai mà có lòng hối lỗi? Có đúng thế không, thưa Đức Cha?
Tôi nghĩ đây là một sự kiện cũng đánh động một cách sâu xa dư luận công cộng, bởi vì ở đây, tay chúng ta đụng chạm tới và hiểu sự trầm trọng của tội lỗi thực sự có nghĩa là gì. Nó là việc giết một mạng người cả trong giai đoạn khởi đầu. Đức Thánh Cha nhấn mạnh với tất cả sức mạnh của mình rằng đây là một tội trọng. Tuy nhiên, cả khi đó là tội nặng nhất, nó cũng không thể và không được lấy mất đi khả thể của việc giao hòa với Thiên Chúa. Từ viễn tượng này, Đức Thánh Cha hoàn toàn tiếp tục giáo huấn của các vị tiền nhiệm và hoàn toàn ở trong truyền thống giáo lý của giáo hội. Chúng ta đừng quên rằng chỉ có các phụ nữ phạm tội này thôi. Họ mang gánh nặng sâu xa hơn và trầm trọng hơn, nhưng còn có bối cảnh do các bác sĩ, y tá và những ai khuyên họ phá thai nữa. Tất cả đều liên lụy tới tội phá thai này, nhưng tất cả đều có thể được lòng thương xót của Thiên Chúa ôm vào lòng, nếu họ thống hối, và nhất là nếu họ có khả năng nhìn nhận sự giữ khách quan mà họ đã phạm. Đây là kinh nghiệm mà các linh mục chúng tôi sống hàng ngày. Một người muốn xưng tội phá thai và đến gặp vị linh mục, thì đến từ một lộ trình dài đã đưa họ tới chỗ thừa nhận sự giữ đã phạm, nhưng nhất là diễn tả sự khổ đau mà họ mang trong chính mình. Như vậy làm như thể là Đức Thánh Cha muốn, với cái vuốt ve của Thiên Chúa, trao trả lại niềm vui vì đã tìm lại được một người đã sai lầm, người con trở về nhà.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự, trình bày phần đầu bài trả lời phỏng vấn của Đức Tổng Giám mục Rino Fisichella, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh tái truyền giảng tin mừng về năm thánh lòng thương xót và tông thư hậu năm thánh của Đức Thánh Cha Francisco. Bản dịch Việt ngữ do Linh Tiến Khải thực hiện. Kính mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần còn lại của những nhận định nói trên trong lần phát tới. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Chúa Chúa Nhật do Đức Duy trình bày. Thank you.
Kính thưa quý ông bà và anh chị em, tin mừng hôm nay thu hút tâm trí chúng ta cách đặc biệt, vì nó liên hệ trực tiếp đến cuộc đời mỗi người. Chúa đã bước vào dự tính của Thánh Giuse và Đức Maria, gây xáo trộn nghiêm trọng đến chương trình của hai vị. Chúa cũng thường xuyên can thiệp vào các ý định xem ra tốt lành của chúng ta, và lái đi theo hướng người đã chọn. Vậy thì đổi thay là điều rất cần thiết trong cuộc sống mỗi người, nếu như chúng ta đọc được ý Chúa tỏ tường trong các hành động của Ngài. Dĩ nhiên, nó vẫn đòi hỏi nơi chúng ta nhiều đau khổ. Liệu quý vị có thể cảm nhận được nỗi đau đớn của đôi vợ chồng sắp cưới, phải từ bỏ chương trình của mình để theo ý Chúa? Đôi vợ chồng đó chính là Giuse và Maria. Trong Thánh Kinh, Đức Trinh Nữ Maria liên hệ trực tiếp đến đời sống Chúa Giêsu, và chúng ta đã có nhiều cơ hội để suy tư về đức tin và sự đáp trả của Ngài. Nhưng Thánh Giuse thì ít khi được nhắc tới. Tin mừng hôm nay mô tả vai trò chính yếu của Ngài. Ngài là một người đàn ông bình thường, công chính, tốt lành. Ngài sống lặng lẽ như trăm nghìn người đàn ông khác. Ngài đang dự tính kết hôn với một thiếu nữ cùng xóm làng mà Ngài đã đem lòng yêu mến. Chẳng có chi đặc biệt trong vụ việc này. Hai người nam nữ đến tuổi, hai gia đình nội ngoại đang trù liệu một cuộc hôn nhân. Có những thủ tục cần phải theo và họ đã tuân theo. Chẳng có chi ngoại lệ, đi chệch ra khỏi thói thường. Đó là điều Thánh Giuse cảm nhận được và đang tích cực theo đuổi. Nhưng Thiên Chúa đã can thiệp vào, bẻ gãy chương trình đẹp đẽ đó, và thay thế bằng một chương trình khác nhiệm màu hơn, tốt lành gấp bội. Làm sao Thánh Giuse tránh khỏi ngỡ ngàng và bối rối? Như thế, chúng ta có thể nói Ngài chịu thử thách đến tột độ, thất vọng, chán nản, cay đắng đến cùng tận. Bài tin mừng hôm nay thuật lại là, bà Maria đã có thai bởi phép Đức Chúa Thánh Thần. Chúng ta được biết rõ tính chất thực sự của sự việc mang thai này. Đức mẹ cũng am tường việc đó, nhưng Thánh Giuse thì không. Ngài chẳng hiểu mô tê gì cả. Thánh Giuse là người công chính. Khi Ngài biết được Maria đã có thai, và đứa trẻ là của người khác, lương tâm và luân lý không cho phép Ngài tước đoạt con của thiên hạ. Nhưng sự trí làm sao đây? Tố cáo và ném đá Đức Mẹ theo luật tôn giáo ư? Ngài không thể làm như vậy, vì biết rõ hạnh kiểm đoan trang của cô trinh nữ Ngài yêu mến. Với hy vọng người cha thực sự của đứa trẻ sẽ công khai lãnh nhận trách nhiệm, Ngài lặng lẽ đứng sang một bên, không muốn tố giác vấn đề này. Nhưng ngạc nhiên thay, người cha đó chẳng bao giờ xuất đầu lộ diện. Trong một giấc chiêm bao, Thiên Chúa đã mặc khải cho Thánh Giuse toàn bộ sự thật. Sự thật đó chẳng phải ghê gớm như Ngài mường tượng. Ngược lại, Ngài được vinh dự tham gia vào một chương trình to lớn, hữu ích cho toàn thể nhân loại và vũ trụ. Tin mừng Matthew mô tả các sự kiện trên đây, để làm tròn những lời hứa Chúa phán qua tiên tri Isaiah. 10 lần trong phúc âm Matthew nói đến từ ứng nghiệm. Sự thực thì Chúa Giêsu quả đã làm tròn khát vọng của dân tộc Israel mong đợi đấng Messiah, tức đấng, tức là đấng được sức dầu mà các ngôn sứ thường nhắc đến. Mọi hy vọng của dân đều được thể hiện nơi con trẻ trong lòng trinh nữ Maria. Sau này, Chúa Giêsu đã xác nhận sự ứng nghiệm đó qua sứ vụ của Ngài. Vậy thì bài học thứ nhất, giữ vị trí quan trọng. không những nó ám chỉ về bài phúc âm, mà còn để làm sáng tỏ ý nghĩa những lời rao giảng của Chúa Giêsu. Trong giấc mơ, Thánh Giô-se được Thiên Chúa gọi là con vua David. Như vậy, Chúa Giêsu thuộc dòng họ nhà vua. Rồi thì Chúa lấy quyền ưu tiên làm cha là mẹ, mà đặt tên cho con trẻ là Giêsu, nghĩa là đấng cứu độ. Trong lịch sử Israel, mỗi khi dân tộc bị phát vãng lưu đày, các ngôn sứ đều coi đó là hình phạt bởi tội lỗi đã phạm. Khi được tự do trở về, thì đó là hành động cứu độ của Thiên Chúa. Ngài đã giải phóng dân khỏi hệ quả của tội lỗi. Qua Chúa Giêsu, dân Israel được vào tương quan thích đáng với Thiên Chúa. Tội lỗi của dân được tha thứ. Và nếu nhìn kỹ vào nội dung phúc âm hôm nay, chúng ta có thể khám phá ý nghĩa Emmanuel của Thánh Matthew. Chúa ở với loài người để mang sự tha thứ và cứu thoát nhân loại khỏi vòng kiềm tỏa của tội lỗi. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, Thiên Chúa đã vượt qua ý định của loài người để mang hạnh phúc cho chúng ta. Ngài đã vượt qua tiến trình bình thường của Thánh Giô-se và Đức Maria để đổ ơn phúc cho toàn thể nhân loại. Lúc đầu, Thánh Giô-se chẳng hiểu điều đó. Ngài phải trải qua kinh nghiệm thất vọng tột độ khi hay tin người yêu của mình mang thai. Giấc mơ thánh thiện đã làm sáng tỏ mọi sự cho Ngài. Chúng ta cũng nên cầu xin cho mọi nghi nan được triệt tiêu nhờ vào sự can thiệp của Thiên Chúa. Này con, đừng lo lắng chi, con đã nằm trong chương trình của ta. Chúng ta ước mong được nghe Chúa nói như vậy mỗi khi gặp lo âu, bất an. Thường thì chẳng được, mọi người vẫn phải mò mẫm đi trong nghi nan, tăm tối. Nhưng nhờ ánh sáng đức tin soi dẫn, chúng ta vững lòng lần mò từng bước. Cái mà chúng ta được là lòng can đảm, cậy trông. Cuối cùng, Chúa sẽ cứu vớt chúng ta. Chúng ta không cô đơn trong cuộc đời này. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, mùa vọng không phải chỉ là chu kỳ của một năm, mà là bước tiến trong lòng thương xót của Thiên Chúa. Cuộc đời của Thánh Giô-se là câu chuyện khích lệ trong lòng thương xót đó. Nó chứng minh rằng, dù chúng ta có chìm ngập vào rối rắm tơi bời, Chúa vẫn không rời bỏ chúng ta. Ngài vẫn ở bên cạnh, cùng hoạt động và hy vọng lại được tăng cường. Lạy Chúa, lúc này là mùa vọng. Xin cho chúng con lòng cậy trông khi nhìn qua tăm tối của cuộc đời. Có nhiều khi chúng con rơi vào khủng hoảng như Thánh Giô-se, chẳng biết quay nơi đâu mà bám víu. Xin cho chúng con đủ can đảm, bước thêm một bước nữa trong tối tăm. Hy vọng sẽ tìm thấy bàn tay Chúa dẫn dắt. Xin cho Thánh ý Chúa luôn được vẹn toàn, ngay bây giờ, qua những cố gắng của chúng con. Mặc dù nhìn qua đêm tối, chỉ thấy lộn xộn và lo lắng. Xin cho chúng con noi gương Thánh Giô-se, bình thản và kiên cường, không nghi ngờ, phản bội bạn mình, cho dù bị dồn đến đường cùng của lòng trung tín. Mọi sự xem ra sụp đổ và tan nát trước mặt. Nhưng cuối cùng, Chúa kiến tạo tất cả nên tốt đẹp cho Ngài và cho chúng con. Amen.
Mây ơi, xin cùng mưa xuống từ cao xanh, xin độ nguồn thánh ân những tháng năm từng giây ngóng chờ, gieo mưa đi mây mây ơi, trần đời khấn xin. Lạy trời thương gọi mưa xuống cho đời, lạy trời thương xót mưa xuống cho con người, đấng thương tình ngài hãy giáng sinh xuống nơi an bình, ngàn dân tôn vinh đừng chỉ hoan nữa, xin đến cứu độ mọi con trong Chúa, đôi mắt quen lệ mờ Chúa. Rời chân bước lần trong đêm, mong ngày bừng sáng lên. Chúa Chúa ơi, tội con ngất trời, Cha Cha ơi, xin thương yêu một lần thứ hai. Lạy trời thương gọi mưa xuống cho đời, lạy trời thương xót xuống cho con người, đấng cứu tình ngài hãy giáng sinh xuống nơi an bình, ngàn dân tôn vinh đừng chỉ hoãn nữa, xin đến cứu độ mọi con trong Chúa, đôi mắt hẹn lệ mơ Chúa. Chúa ơi, tình con thiết tha vững tin nơi ngài năm chẳng mai, niềm tin yêu trong lòng sám hối là câu kinh cơn nguyện cùng Chúa thôi, thắp sáng lên bình minh chói ngời cho say mê, đưa con đi về đời thánh ơn. Lạy trời thương gọi mưa xuống cho đời, lạy trời thương xót mưa xuống cho con người, đấng cứu tình ngài hãy giáng sinh xuống nơi an bình, ngàn dân tôn vinh đừng chỉ hoãn nữa, xin đến cứu độ mọi con trong Chúa, đôi mắt hẹn lệ mơ Chúa. Chúa ơi, tình con thiết tha vững tin nơi ngài, ngàn năm năm chẳng phai.
Và để kết thúc chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Đức Duy trong những phút cầu nguyện.
Cho người nghèo khó trở về cánh tân và làm hòa với Chúa, trở về cánh tân và làm hòa cùng nhau. Vì bây giờ là lúc của ân tiên, ơn Chúa dư tràn. Vì bây giờ là lúc thuận tiện quay về ăn năn. Vì bây giờ là lúc thuận tiện giáo hòa cùng Thiên Chúa. Vì bây giờ là lúc thuận tiện con trở về bên Cha. Trở về yêu thương và đổi mới gia đình, trở về tình yêu xây gia đình nguyện cầu hy sinh, trở về ăn năn và thật lòng hối lỗi, trở về chung tay và tạo dựng ngày mai. Vì bây giờ là lúc thuận tiện ơn Chúa dư tràn. Vì bây giờ là lúc thuận tiện quay về ăn năn. Vì bây giờ là lúc thuận tiện giáo hòa cùng Thiên Chúa. Vì bây giờ là lúc
quý vị và các bạn thân mến, chuyện kể về một người thương gia giàu có tới 4 bà vợ. Ông ta thương vợ thứ tư nhất và mua cho cô áo choàng đắt tiền nhằm tăng vẻ thanh tú của nàng. Ông ta chăm sóc cho bà vợ thứ tư hết mực. Ông cũng yêu bà vợ thứ ba rất nhiều. Ông rất tự hào và luôn muốn giới thiệu nàng với những người bạn của mình. Tuy nhiên, ông luôn lo sợ rằng nàng sẽ bỏ đi với người đàn ông khác. Ông ta cũng yêu người vợ thứ hai. Cô ta luôn là một người chu đáo, luôn tận tâm. Và mỗi khi thương gia gặp vấn đề, ông luôn tìm đến bà vợ thứ hai để được trợ giúp. Và bây giờ là người vợ thứ nhất. Một người vợ hết mực chung thủy và đã đóng góp rất nhiều cho sự giàu có và công việc làm ăn của ông, cũng chăm lo việc nhà. Tuy nhiên, người thương gia lại không yêu quý người vợ đầu, mặc dù bà là người yêu ông sâu đậm. Ông thương gia ít khi chú ý tới bà thứ nhất. Cho đến một ngày nọ, người thương gia đổ bệnh và biết rằng mình sẽ mất sớm. Ông ta nghĩ về cuộc sống vương giả của mình và nói với bản thân: giờ đây ta đã có 4 bà vợ, nhưng khi ta chết, ta sẽ cô đơn một mình. Vì vậy, ông hỏi người vợ thứ tư: tôi yêu mình nhất, luôn dành cho mình sự quan tâm đặc biệt và những điều tốt đẹp nhất. Tôi chẳng còn sống được bao lâu nữa. Liệu khi tôi chết, mình có nguyện đi theo tôi không? Không đời nào, cô vợ thứ tư nói và bỏ đi mà không nói thêm một tiếng nào. Câu trả lời như một lưỡi dao cắm thẳng vào ngực ông thương gia. Ông buồn bã và hỏi tiếp người vợ thứ ba: suốt đời này, tôi yêu bà rất nhiều. Bây giờ tôi sắp mất, bà sẽ đi theo tôi chứ? Không, cuộc sống vẫn đẹp mà. Sau khi ông chết, tôi sẽ tái hôn, cô vợ thứ ba trả lời. Trái tim ông run lên đau đớn. Sau đó, ông hỏi người vợ thứ hai: bất cứ khi nào gặp vấn đề khó khăn rắc rối gì, tôi cũng đều tìm đến bà. Bây giờ, tôi xin bà hãy kề vai sát cánh cùng tôi lần cuối cùng. Khi tôi chết, bà có nguyện theo tôi không? Tôi xin lỗi, tôi không thể giúp ông đến khi đó. Nếu có, tôi chỉ đưa linh cữu ông ra mộ thôi. Người vợ thứ hai trả lời. Ông nghe câu trả lời mà như sét đánh ngang tai. Ông thực quá đau đớn. Bỗng có một giọng nói cất lên. Tôi sẽ đi cùng ông, đi đến bất cứ nơi nào ông tới. Ông giáo giác tìm kiếm chủ của giọng nói, và nhận ra đó chính là người vợ thứ nhất, người mà chẳng mấy khi ông để ý tới. Rưng rưng xúc động, ông nói, đáng lẽ ra trước đây, tôi phải chăm sóc bà nhiều hơn nữa. Quý vị và các bạn thân mến! Thực ra mỗi người chúng ta, ai cũng có bốn bà vợ trong con người mình. Bà vợ thứ tư chính là thân thể của chúng ta. Cho dù chúng ta chăm chút, trau chuốt đến mấy, rồi nó cũng rời bỏ ta khi ta chết. Bà vợ thứ ba, đó chính là của cải, địa vị. Khi chúng ta chết, chúng sẵn sàng đi theo người khác. Bà vợ thứ hai chính là gia đình và bạn bè. Cho dù có thân thiết đến mức độ nào, khi ta chết, họ cũng chỉ khóc đưa ta ra phần mộ mà thôi. Và cuối cùng, bà vợ thứ nhất chính là tâm hồn ta, thường bị lãng quên khi ta chạy theo tiền tài, địa vị, danh vọng, vân vân. Nhưng nó sẽ theo ta suốt cuộc đời này, kể cả khi ta mất đi. Do vậy, hãy nuôi dưỡng tâm hồn chúng ta ngay bây giờ bạn nhé, vì đó là người thân tín luôn bên ta. Đừng để phải hối hận vì lãng quên nó, nhưng hãy hướng nó về với Chúa, là đấng đã và đang chờ mong. Một vị linh mục nọ đã khuyên các bạn trẻ rằng, khi càng cô đơn thất vọng, đừng ngần ngại đến với Chúa, đừng ngần ngại đến nhà thờ nơi Chúa ngự. Chỉ cần con đến với Chúa, dù con có chia trí và không biết nói gì, nhưng Chúa vẫn luôn hiểu con, bởi Chúa vẫn luôn ngự trong tâm hồn con. Đó chính là món quà mà Chúa đã ban tặng cho mỗi người, như một người bạn đồng hành chung thủy của chúng ta đến suốt đời. Thánh Agostino đã nói rằng, được lời lãi cả thế gian mà mất linh hồn nào được ích gì. Ông đã dùng cả cuộc đời của mình để suy gẫm và rút ra được bài học cho chính ông. Quả thật, điều đó vẫn luôn đúng cho mọi thời đại và mọi hoàn cảnh. Mong rằng, câu chuyện trên đánh động và nhắc nhở chúng ta luôn suy gẫm về cuộc sống hiện tại của mình, và luôn chăm sóc cho tâm hồn mình, một món quà vô giá mà Chúa đã ban tặng cho mỗi người chúng ta. Lạy Chúa, con cảm tạ Chúa vì món quà quý giá Chúa đã ban tặng cho mỗi người chúng con. Chúa đã thổi thần khí Chúa để tạo nên tâm hồn chúng con. Xin cho chúng con luôn biết trân quý món quà ấy, để luôn biết bồi bổ và gìn giữ món quà này, mãi xứng đáng là đền thờ thiêng liêng nơi Chúa ngự vào. Amen.
Tri ân và độ mới công đoàn
trở về hăng say, gieo tin mừng sông đời bác ái, trở về chung tay và phục vụ nước Chúa, trở về quê hương đựng bầu trời tình thương. Vì bây giờ là lúc thuận tiện ơn Chúa dư tràn, vì bây giờ là lúc thuận tiện quay về ăn năn, vì bây giờ là lúc thuận tiện giáo hòa cùng tin Chúa, vì bây giờ là lúc thuận tiện con trở về bên Cha.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn buổi phát kế tiếp vào lúc 8 giờ đến 8 giờ 57 phút tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.